This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ ba, ngày 28 tháng 6 năm 2016, từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên
và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay mát mẻ một chút xíu buổi sáng là nhờ có những cái trận mưa nhỏ, nhưng mà vẫn tiếp tục nóng, mặc dù là có mây nhiều. Nhiệt độ vào khoảng 96 độ tại Dallas ngày hôm nay, cao nhất trong ngày là như vậy, còn thấp nhất là 75 độ, vẫn còn oi bức lắm với 20% xác suất mưa. Nhưng mà chỉ có vậy thôi, ngày mai nóng, ngày mốt nắng, ngày thứ 6 và ngày thứ 7 nghe nói là lên tới cả 100 độ rồi, nhất là ngày Chủ nhật 101 độ, đây là cái con số cao nhất từ xưa đến nay. Cả bên Houston có bằng đó không?
Dạ vâng, cô Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng cùng chú Huy Cường. Ngày mai nóng, ngày mốt nóng hơn nữa. nghe thấy mà bên này cũng rùng mình giùm cho Dallas, nhưng mà bên này chắc là khá hơn một chút rồi anh Quang Hưng ơi. Và anh cũng đừng có ghen tị nhá. Khi mà hiện tại bên ngoài mặc dù chúng tôi ghi nhận là 81 độ, nhưng mà hôm nay đỡ hơn trong những ngày trước, khi mà lên cao chỉ có 92 và xuống thấp là khoảng 77, bởi vì cơ hội mưa cho ngày hôm nay là 60%. Và sang đến những ngày tiếp theo thứ tư, thứ năm thì cơ hội mưa chỉ còn 20%, nhưng mà trời cũng không nóng hơn bao nhiêu, khi mà xê xích khoảng là 1 độ mà thôi. Mưa sẽ quay trở lại vào ngày thứ sáu, 40% mưa. Và cũng tương tự như nhiệt độ của ngày hôm nay, khi mình lên cao khoảng 92 xuống thấp 78. Trong những ngày tiếp theo thì cao nhất cũng ghi nhận ở khoảng 95 mà thôi. Nói chung anh Quang Hưng cũng có đừng có ghen tị nha. Chú Huy Cường.
Đúng như vậy, nhưng mà không nóng thì không phải là mùa hè, không lạnh không phải là mùa đông. Mà mình cũng chả có làm gì được, cái đó là chuyện của ông trời. Và thưa quý vị, trở lại với những bản tin trên trang nhất ngày hôm nay của tờ Houston Chronicle. Bản tin đầu tiên nói về việc tối cao pháp viện chính phủ liên bang đã phán quyết luật giới hạn việc phá thai của tiểu bang Texas là vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Đây là một chiến thắng của những phe ủng hộ việc này. Và dĩ nhiên, bản tin kèm theo nói về phản ứng của các lãnh tụ đảng Cộng hòa tiểu bang Texas, thì cả ông thống đốc lẫn ông phó thống đốc đều tuyên bố rằng họ sẽ tìm những cách này, cách khác để mà tiếp tục giới hạn cái việc này. Và một bản tin đưa thêm nhiều chi tiết về vụ một người mẹ đã bắn hai đứa con gái chết ngay ngoài đường, và sau đó chính bà này cũng bị cảnh sát bắn chết, là một người đã bị tâm thần và cũng đã có nhiều lần gọi cảnh sát tới để mà giúp suốt thời gian mấy năm qua. Và bản tin cuối cùng là việc Anh Quốc rời khỏi cộng đồng Âu Châu có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế của thành phố Houston. Và đó là các bản tin lớn trên trang nhất Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, hôm nay tờ Dallas cũng nói về cái quyết định tối cao pháp viện ngày hôm qua, khi mà tối cao pháp viện cho rằng là những hạn chế về luật phá thai của tiểu bang Texas là vi hiến. Và hôm nay họ chụp một cái tấm hình bà Amy Hagstrom Miller vui mừng. Bà này đã từng thành lập ra tổ chức Whole Woman Health và đã từng có 3 cái trạm xá phá thai tại tiểu bang Texas. Bà vui mừng rời khỏi tối cao pháp viện vào ngày hôm qua thứ hai sau phán quyết của tối cao pháp viện. Các giới chức y tế của liên bang hiện nay đang xem xét về lời đề nghị về cái kế hoạch ngăn chặn lây lan Zika trong tháng này bởi ông thống đốc Greg Abbott. Ông đã yêu cầu cần phải có tới 10 triệu Mỹ Kim để có thể giúp tiểu bang chuẩn bị về những cái hậu quả của cái loại virus nguy hiểm này. Tại thành phố Dallas thì nhân dịp lễ Ramadan của người Hồi giáo, thì một số những tù nhân theo đạo Hồi họ đang phải gặp khó khăn trong cái việc cầu nguyện buổi sáng cũng như là vào buổi tối. Và trung tâm nghiên cứu Pew cho hay là một cái bản báo cáo thăm dò hơn 1.000 người, thì họ thấy rằng những cái nhìn của mỗi người về vấn đề kỳ thị nó hoàn toàn khác nhau. Đa số những người da đen và người da trắng họ đều có những cái viễn ảnh hoàn toàn trái ngược về cái màu da của mình. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Khôi Nguyên.
Quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến một vụ nổ súng trong một gia đình tại khu vực KD. Và gia đình này vốn đã rất là quen mặt đối với sở cảnh sát của quận hạt Fort Bend, khi mà trong 4 năm vừa rồi họ đã nhận được hàng chục cuộc gọi khác nhau đến từ ngôi nhà này về để yêu cầu sự trợ giúp, trong đó có 3 lần là người trong nhà này đã cố gắng tự tử. Và vào hôm thứ Sáu vừa rồi đã có một cuộc họp gia đình tại ngôi nhà này và kết thúc bằng việc người mẹ đã xách súng bắn chết 2 người con gái của mình ngay trên đường. Và theo như giới chức của sở cảnh sát Fort Bend đã nói rằng là người mẹ 42 tuổi là Christy Sheet là một người ủng hộ cho quyền tự do con người và rất là phản đối việc giới hạn luật sở hữu súng, đã bắn chết 2 người con của mình trước khi bị bắn hạ bởi cảnh sát. Người cha là Jason Sheet, 45 tuổi, cũng bị bà này nhắm bắn nhưng mà may mắn thoát được. và các nhân viên điều tra cho biết bà Christy Schick đã gọi và yêu cầu một cuộc họp gia đình vào hôm thứ Sáu. Và cũng ngày đó là ngày sinh nhật của chồng bà. Và đã có những cuộc tranh cãi xảy ra. Sau đó bà xách khẩu 38 ly caliber handgun và bắn vào hai người con gái là Taylor 22 tuổi và Madison Schick 17 tuổi. Người cha và hai đứa con đã cố gắng thoát ra khỏi ngôi nhà từ cổng trước. Sau đó thì cô Madison đã gục ngã và chết ngay tại chỗ sau khi rời khỏi ngôi nhà. Còn cô con gái còn lại là Taylor đã cố gắng chạy băng qua đường và nhưng mà vẫn bị người mẹ của mình bắn. Các nhân chứng kể lại rằng bà Christy đã quay trở vào nhà, nạp đạn và sau đó xách súng dí bắn tiếp người con gái. Giới chức cảnh sát của quận hạt Fort Bend khi mà đến hiện trường đã là khi mà vụ nổ đã gần kết thúc và cảnh sát Fulci đã bắn vào người mẹ sau khi yêu cầu bỏ súng xuống của họ đã bị bà này từ chối và cũng vẫn cầm súng. Cô Taylor Schick đã được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng đến khu Texas Medical Center, nhưng sau đó cô đã qua đời. Bà Christy Schick đã thường xuyên post lên Facebook của mình những trang ủng hộ quyền tự do con người và chống đối lại việc kiểm soát súng của chính quyền. Vụ nổ súng diễn ra một ngày trước khi cô Taylor Schick đã lên kế hoạch làm đám cưới, và cô cũng đã có những cái bài post lên Facebook luôn. Người phụ nữ trẻ này đã lên kế hoạch để đám cưới với người bạn trai đã quen được 4 năm là anh Juan Lugo trong một đám cưới nhỏ vào ngày thứ Hai, theo sau khi buổi lễ tổ chức ra mắt đã được diễn ra. Và cả hai đã có thể đã có được giấy đăng ký kết hôn vào cuối ngày thứ Sáu, ngày mà diễn ra vụ nổ súng. Bởi vì theo như luật thì tiểu bang yêu cầu phải 72 tiếng sau khi đăng ký kết hôn thì mới có giấy. Cô Taylor đến học tại trường Lone Star College Side Fair Campus và sau khi chuyển lên từ trường Seven Lake High School ở khu vực khu học chính Katy. Và cô Taylor thì cũng đã nói rất là nhiều điều về mẹ mình, chúc mẹ mình trong ngày Mother Day năm 2013 trên Facebook. Và cũng đã rất là nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao một người bị bệnh tâm thần mà lại trong nhà có nhiều súng như vậy. Và hai người con này đều không có những cái điều mà gọi là bất bình với mẹ mình và vẫn thương yêu mẹ mình. Và cảnh sát vẫn đang điều tra xem tại sao sự việc lại diễn ra như vậy. Chú Huy Cường.
Và thưa quý vị, hôm nay thì tờ Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin nói về phán quyết của tối cao pháp viện chính phủ liên bang. Ngày hôm qua đã quyết định rằng luật giới hạn việc phá thai ở tiểu bang Texas và do chính các lãnh đạo của tiểu bang Texas đưa ra được coi như là vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ, đưa đến một những cái sự rất là khó khăn cho những người phụ nữ cần phải làm những cái việc này, bởi vì trong đạo luật này có những cái việc như là đòi hỏi các cơ sở thi hành cái công việc này thì phải ở gần những khu vực có các nhà thương lớn, và chính các bác sĩ làm những công việc này cũng phải là được phép làm những việc này ở tại những nhà thương lớn này khi mà cần thiết, tức là trong vòng độ khoảng 30 dặm mà thôi. Và sự việc này sẽ khiến cho ít nhất là vào khoảng vài chục những cơ sở phá thai trên toàn tiểu bang phải đóng cửa. Và hiện tại thì chỉ còn có độ khoảng 10 cơ sở như vậy hội đủ điều kiện mà thôi, và cũng chuẩn bị phải đóng cửa bởi vì họ cũng phải đối phó với rất nhiều những sự khó khăn khác từ đạo luật của tiểu bang Texas đưa ra. Tuy nhiên các chánh án của tối cao pháp viện, 4 người đã chấp thuận và 3 người thì không đồng ý, nhưng mà cái đó cũng là đa số thắng thiểu số rồi. Và dĩ nhiên đạo luật này được đưa ra thì những tổ chức ủng hộ cái việc này họ rất lấy làm hân hoan bởi vì đã thắng được các chính quyền tiểu bang Texas thuộc đảng Cộng Hòa. Dĩ nhiên đảng Cộng Hòa thì dĩ nhiên đâu có chịu thua về vấn đề này. Ông thống đốc Rick Abbott, ông phó thống đốc Dan Patrick và cũng như một số các lãnh đạo khác của đảng Cộng Hòa đã lên tiếng chỉ trích gay, cho rằng tối cao pháp viện đã vượt quá cái quyền lợi của họ và tiếp tục gây ra nguy hiểm cho những phụ nữ nếu mà họ coi như là luật của Texas là sai. Và điều này không những là bắt đầu ảnh hưởng ngay tại tiểu bang Texas và một số các đơn kiện khác ở các tiểu bang khác có những luật tương tự như Texas chắc chắn là thế nào cũng bị ảnh hưởng lây. và như thế rõ ràng là một chiến thắng cho những người ủng hộ việc phá thai một cách dễ dàng mà không có cần phải qua nhiều điều kiện khắt khe gắt gao để trước khi đưa đến một cái quyết định mà theo các tổ chức phản đối coi như là một quyết định giết người. Và đó là bản tin lớn nhất trên trang nhất Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay nói về bệnh Zika. Các giới chức y tế của chính phủ liên bang hiện nay đang đánh giá xem là lời đề nghị về cái kế hoạch ngăn chặn Zika trong tháng này của thống đốc Greg Abbott của tiểu bang Texas là ông yêu cầu cần phải có thêm hơn 10 triệu Mỹ Kim nữa để có thể giúp tiểu bang ngăn chặn về cái việc lây lan của loại virus chết người này. Trong vòng vài ngày nữa sắp tới đây thì cơ quan ngăn ngừa bệnh tật của Hoa Kỳ sẽ quyết định xem số tiền này là bao nhiêu để có thể cấp cho tiểu bang Texas và một số những khu vực khác trong vùng vịnh. Và con số này có thể sẽ cao hơn về việc ngăn chặn căn bệnh này có thể lây lan. Riêng tại quận Dallas thì Sở Y tế của quận Dallas công bố là có tới 10 phụ nữ hiện nay đang mang thai và đã được chẩn định là có loại virus này dương tính. Các giới chức y tế của công cộng cũng nhấn mạnh rằng là những phụ nữ này không bị lây cái bệnh cái loại virus Zika này ở tại địa phương. Họ đã từng đi du lịch đó đây ở nước ngoài hoặc là họ đã có sự liên hệ tình dục với lại những người đã bị nhiễm Zika khi mà họ du lịch ở ngoại quốc. Việc lây lan này cũng đang được theo dõi bởi bác y tế ở địa phương cũng như là tiểu bang. Tuy nhiên thì họ lo ngại rằng là ngân quỹ dành cho việc này có thể sẽ cạn kiệt. Nếu cái số tiền dành cho việc ngăn chặn Zika tiếp tục ở cái tỷ lệ như thế này thì trong vòng một năm nữa số tiền sẽ cạn hết. Hiện nay Sở Y tế của Dallas đã chi tiêu 420.000 Mỹ Kim rồi và cái số tiền này hiện nay không còn bao nhiêu trong cái ngân quỹ của họ. Trở lại với anh Huy Cường.
Và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 28 tháng 6 năm 2016, nhằm vào ngày 24 tháng 5 năm Bính Thân. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Kinh tế và thị trường lúc 9 giờ rưỡi, chương trình của cộng đồng Forward vào lúc 10 giờ. Tiếp theo là của cộng đồng Dallas. Vào lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. Sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Mời quý vị ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bất cứ nơi đâu. Bằng điện thoại, quý vị có thể gọi số 641-552-5042. Ngày hôm nay buổi sáng thì hơi mát một chút xíu là nhờ có một số các trận mưa, nhưng mà xác suất này cũng vào khoảng 20%. Nhiệt độ ban ngày lên cao tới 96, thấp nhất là 75, khá là oi bức. Ngày mai nóng hơn nữa, lên được 98, rồi ngày thứ năm thêm một độ là 99, ngày thứ bảy thêm một độ nữa là 100 và ngày chủ nhật thêm một độ nữa là 101. Có thể nói là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật rất là nóng nhân cái dịp lễ July 4 là cái dịp mà chúng ta sinh hoạt ở ngoài trời, không có mưa nhưng mà rất là nóng. Quý vị sinh hoạt ngoài trời nhớ là bảo vệ sức khỏe của mình. Ngay trong lúc này, thưa quý vị thính giả, trên xa lộ 35 ở Fort Worth chạy về hướng Bắc, đoạn xa lộ này đang bị kẹt cứng, lý do là đang sửa chữa, cũng có nhiều xe cộ di chuyển vào lúc này. Ở trên xa lộ 183 chạy về hướng Đông ở thành phố Arlington, từ lúc 820 kéo dài sang cho tới 121 hiện nay đang có nhiều xe cộ di chuyển. Và trên xa lộ 360 chạy về hướng Bắc từ đoạn 30 cho tới xa lộ 183 và kéo dài từ 20 cho tới 121 cũng đang có nhiều xe cộ và di chuyển vào lúc này. Quý vị lái xe cẩn thận và chúc quý vị an toàn trên xa lộ. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại để gửi quý vị phần tin tức buổi sáng.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas. lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Anh ơi, sao mình bỏ tiền trong nhà băng đâu có sinh lợi gì đâu anh.
Chứ em muốn mình đầu tư vào bất động sản hả?
Đúng vậy anh, người ta giàu có là do sở hữu nhà cửa hoặc là building.
Quý vị muốn đầu tư mua nhà cho mướn, xin liên lạc với công ty địa ốc Quang Hưng của Citywide Properties. Kiểm tra credit, kiểm chứng việc làm, quản lý nhà mướn và shopping center. Điện thoại 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Tận tâm, kinh nghiệm, kín đáo, việc làm bảo đảm. Điện thoại Quang Hưng 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi NEL kỳ này đổi khó ghê. Vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của sở thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331.
817-798-6331.
ASAP Foundation nhận sửa mái nhà do bị mưa đá làm hư hỏng. Kinh nghiệm, tận tâm. ASAP có bán nhiều loại gỗ lót sàn mẫu mã đẹp, hàng phẩm chất cao.
Nhà em bị foundation, nứt hết tường, gạch rồi chị ơi.
Nói ông xã kêu công ty ASAP Foundation đến sửa foundation đi. Tường gạch nhà em sẽ sớm đẹp trở lại ngay thôi mà. ASAP Foundation, công ty Việt Nam đầu tiên trực tiếp thực hiện việc sửa chữa foundation, có license, là thành viên Hiệp hội Foundation Hoa Kỳ, bảo hành trọn đời.
Công ty ASAP Foundation có nhiều năm kinh nghiệm, giá tốt nhất thị trường, có ưu đãi cho quý bà con đồng hương.
Miễn phí level check and estimate, xin liên lạc Ellie để lấy hẹn level check 214-718-1642, 214-718-1642,
hoặc Sơn 972-897-7805.
Anh ơi, gọi anh Văn Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đích xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Văn Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đích xe người ta. May mà có anh Văn Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Văn Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Văn Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Công ty Supplement Depot xin trân trọng giới thiệu Sumail Beauty, một sản phẩm giúp bồi bổ làn da từ trong ra ngoài. Nhờ vậy làn da sẽ trở nên căng mịn, trắng hồng. Và thưa quý vị, các vết đồi mồi và các vết nám cũng sẽ biến mất đi. Sau đây là lời chia sẻ trung thực của một người khách hàng đã uống qua Sumail Beauty.
Cái làn da của tôi trắng nè, những cái vết đồi mồi nè, vết nám ngay cái mũi là gò má là trên trán á, nó biến mất luôn, biến mất hẳn luôn á, chứ không phải là mồi.
Wow.
Mà biến mất đi luôn. Anh biết bữa nay tôi ra ngoài đường nè, tôi đi dự tiệc nè, rồi tôi đi đám cưới ngang, trời chảnh lắm. Đàn ông, đàn bà, con gái nó nhìn vô nó nói, trời ơi, sao mà xài cái loại gì vậy? Mà sao mà da đẹp mà trẻ hồng nữa vậy?
Muốn biết thêm chi tiết về Sumail Beauty, xin gọi 1-800-290-6075, 1-800-290-6075, website thuocbo.com.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và nghĩa trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ, và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho anh David Trung Nguyễn ở số điện thoại miễn phí 1855 gia đình, tức là 1855442 3464, hoặc gọi cho cô Liên Trần ở số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có anh David Trung Nguyễn và cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
David Trung Nguyễn, điện thoại 1855442 3464, hoặc Liên Trần
817-368-9029, www.prepayfuneral.texas.gov.
Xin chào quý vị, chúng tôi đến từ văn phòng bảo hiểm Cali Thảo Nguyễn, sẽ tận tình giúp cho quý vị kiểm tra về giá bảo hiểm cho nhà và xe, có thể giúp quý vị tiết kiệm được khoảng 575 đồng cho một năm.
Đặc biệt về bảo hiểm Obamacare, chúng tôi giúp quý vị ghi danh và các vấn đề khác liên quan đến Obamacare hoàn toàn miễn phí.
Bảo hiểm cho các cơ sở thương mại ư? Xin hãy đến với văn phòng Cali Thảo Nguyễn. Ngoài ra còn giúp cho quý vị về bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe.
Chú ý, chúng tôi có dịch vụ cung cấp điện cho business giá dưới 6 cent 1 kW.
Hãy đến với chúng tôi, bảo hiểm Cali Thảo Nguyễn. Quý vị sẽ được giúp đỡ một cách tận tình và uy tín. Văn phòng tại khu chợ Aberson,
ngay góc đường Jupiter và Buckingham.
Điện thoại cho Cali Thảo Nguyễn 972-479-9873, 972-479-9873.
Mình tên là Phượng, mình đến tiệm vàng Mart Samuel mua cả 11 bộ luôn đó, là vừa lắc dây chuyền và vừa đo bông luôn. Nhẫn phẩm chất của mặt hàng ở đây thấy cũng vừa giá tiền của mình mà cũng rất là sáng và tốt, cho nên rất là thích.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, Lifetime Warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
Mời quý đồng hương nghe lời nhận xét của cô Khúc Minh Thơ về chiếc ghế massage vật lý trị liệu y khoa của công ty Luraco.
Cô Thơ rất là đau đớn, có nhiều lúc đau thể không có ngủ được đó con.
Dạ.
Thì khi cô có cái ghế này đó, thì nó giúp cho cô rất nhiều. Đặc biệt nhất là cái khi mà mổ cái chân trái của cô.
Dạ.
Thì cái máy Luraco này nó đã có cái những cái động tác là kéo từ cái chân thẳng ra.
Dạ.
Và cong cái chân cô lại.
Dạ.
Và xoa bóp làm massage cái bằng cái chân cô.
Dạ.
Giúp cho cô rất là nhiều cái sự mà đau khi mà mổ cái chân này.
Dạ.
Thứ hai.
Dạ.
Nữa là cái ghế Luraco đặc biệt là được như xoa bóp hơn nữa đó, mà còn được bấm được những cái nguyệt của cái lòng bàn chân.
Dạ.
Cô nghe nói thôi nhưng mà cô không có tưởng tượng khi mà được nó bấm cái lòng bàn chân của cô trong cái nguyệt đó.
Dạ.
Thì cô cảm thấy cái chân cô rất là thư giãn.
Dạ.
Và cô thấy trời đất ơi sao mà nó tốt như vậy.
Xin gọi cho Luraco 1-800-483-9930.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo. Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phổ. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào anh Quang Hưng từ Dallas, nóng sắc nóng vẫn như thường lệ.
Đúng như vậy, anh Dương Phục cùng với lại quý tín giả, nóng lắm. Mà bên Dallas là ngày hôm qua đã nhờ có một cái trận mưa nho nhỏ mà bà con cũng cảm thấy thoải mái một chút xíu, nhưng mà vẫn còn rất là oi bức. Nhưng mà mới có khởi đầu mùa hè thôi anh Dương Phục à, còn đợi cho nó nhiệt độ lên tới 100, tức là nhằm đúng vào cái dịp lễ độc lập July 4th. Quý anh ở bên Houston mà có xuống dưới này đó là thoải mái tắm, không có cần phải mặc quần áo dày cộm nữa. mà có thể ngắn tay hay là quần đùi để mà đi dong 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 dẻ bên ngoài Đà Lạt thưa anh ơi, nóng lắm.
Vâng, 101, ông già chống gậy bắt đầu lụm cụm ra đi, tức là số 1, số 0, số 1 bắt đầu 3 số rồi cứ lần lần gia tăng. Thế nhưng mà cái ngày July 4 cuối tuần này đó, ngày lễ độc lập á, thì thiên hạ đừng rủ nhau ồn ào để ra biển, ra bếp tân tắm nhảy xuống. Cho nó khỏe, cho nó mát một tí và cũng coi đốt pháo bông ở vùng biển, thì đó là một cái sinh hoạt rất là nhộn nhịp thường xuyên của thành phố Houston. Kéo nhau ra biển đi anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, đúng như vậy, kéo nhau ra biển đi. Nhưng mà bên sáng ngày hôm nay anh để ý thấy đó là tiểu bang Texas nó có một cái đạo luật mà các nhà làm luật trước đây năm 2014 có đưa ra, có tạo ra một cái sự khó khăn đối với lại cái vấn đề phá thai. Bởi vì dù sao đó thì tiểu bang Texas vẫn là một trong những cái tiểu bang là bảo thủ. Nhưng mà ngày hôm qua thế thì tối cao pháp viện lại phán quyết nói rằng là những cái đạo luật như vậy của tiểu bang Texas vi hiến. Cái điều này cho chúng ta thấy là bây giờ tiểu bang Texas có thể sẽ là một cái nơi mà chúng ta thấy nhan nhản đầy những cái trạm xá, có thể là những cái trạm xá phá thai đang dương phục.
Vâng, đúng như vậy. Cái tin này còn nóng hơn là thời tiết nữa. Chúng ta thấy nhan nhản những cái hình ảnh ở trên net cho thấy rằng là cái đám trẻ rất là phấn khởi trước cái quyết định của tối cao phát viện ùa ra đường giữa những cái bảng pro-choice. Chúng ta biết là pro-choice và bỏ lại là nghĩa là phá thai và chống phá thai, làm cái vấn đề mà quanh năm ngày tháng bao nhiêu năm rồi làm vấn đề tranh chấp, làm chia rẽ cái nước Mỹ này giữa hai phe là phá thai và chống phá thai. Và ngày hôm qua đó, tòa án tối cao pháp viện đã đưa ra một cái quyết định là duy trì cái quyền phá thai. Nói đúng ra là bác một cái luật ở bên tiểu bang Texas, không riêng ở bang Texas đâu, nhiều tiểu bang đã quy định đòi hỏi. Thật sự ra không, cái chuyện phá thai đã được trở thành hợp pháp từ lâu rồi và vẫn là hợp pháp. Thế nhưng mà cái luật của tiểu bang Texas mà vừa bị tối cao pháp viện mà bác đó, trên cái tỷ lệ phiếu 5/3 đó, thì là bác cái gọi là giới hạn làm gây khó khăn cho những cái bệnh viện mà phá thai. Thì đây cũng là một cái phán quyết được mô tả như là có cái quyết định lịch sử từ bao nhiêu năm nay của cái tòa án tối cao pháp viện, và đây là một cái quyết định quan trọng. Vì thế như cái dân mà pro-choice đấy, đa số chúng tôi thấy hình ảnh được chụp mà biểu tình ngoài đường để hoan hô đó, cổ võ cho cái luật mà được quyền phá thai một cách rộng rãi tự do này nó nhan nhản ở ngoài đường phố. Cái tiểu bang Texas này đó là một tiểu bang bảo thủ đúng, và đúng ra là cái tiểu bang mà nghiêng về phía của Đảng Cộng hòa, đối nghịch với dân chủ là cái chủ trương là cho phép phá thai một cách tự do, trong khi Cộng hòa thì ngăn chặn lại. Mà riêng tiểu bang Texas có thể tưởng tượng được không, 70.000 cái ca mà nạo phá thai ở tiểu bang Texas mỗi năm, thì đây là một cái trường hợp mà là rất là đáng buồn. Và cái luật mà tự do cho phá thai một cách rộng rãi này đó mà là coi như là một cái quyết định mà đổi ngược lại cái vấn đề đạo đức căn bản của một số các nhà bảo thủ ở phía Đảng Cộng hòa. Và ông Tổng thống Obama cũng lên tiếng ca ngợi ngay cái quyết định của tối cao pháp viện, thì đây cũng là một cái điều hiếm có. Thấy một ông, dĩ nhiên là Obama là Đảng Dân chủ thì ủng hộ và căng và muốn khuyến khích cái chuyện mà cho rộng rãi phá thai từ lâu rồi. Thế nhưng mà khi mà ông Tổng thống mà lên tiếng ca ngợi cái quyền được phá thai một cách rộng rãi, thì nó cũng có một cái điểm rất là đáng buồn cho cái nước Mỹ này. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Trước cái năm 2014, tức là cái năm mà tiểu bang Texas ban hành cái đạo luật có cái tên là HB2, thì tiểu bang Texas có tới mỗi năm là 70.000 cái ca nạo phá thai, tức là giết 70.000 đứa trẻ đang nằm trong bụng mẹ. Thì cái điều khoản HB2 này, cái thứ nhất đó, là các bác sĩ khi mà thực hiện cái phá thai thì phải được một cái bệnh viện trong cái phạm vi khoảng chừng 30 dặm nơi mà họ làm việc là họ thừa nhận là bác sĩ đó có cái khả năng chuyên môn này. Và cái điều kiện thứ hai nằm trong cái đạo luật của tiểu bang Texas là đòi hỏi những cái nơi mà cung cấp cái dịch vụ phá thai là cần phải tân trang để mà phù hợp với một cái tiêu chuẩn giống như là một bệnh viện. Chẳng hạn như là hành lang phải rộng hơn, rồi phòng ốc phải lớn hơn và cần phải xây dựng lại cũng như là trang bị đầy đủ những cái dụng cụ theo cái tiêu chuẩn. Nhưng mà rất là tốn kém đối với lại cái trạm, những cái trạm phá thai này. Nhưng mà người ta thấy là cái đạo luật của tiểu bang Texas có hiệu quả. Cái thứ nhất là người ta chú ý đến năm 2014, khi mà lúc bây giờ lần đầu tiên là coi như là trọn năm cái điều khoản luật của tiểu bang Texas được ban hành, thì người ta thấy cái vấn đề phá thai nó giảm xuống 14%. Cái lý do ở cái chỗ nữa đó là hầu hết những cái trạm xá phá thai thì đều phải đóng cửa, bởi vì họ không có làm đúng hoặc là không có khả năng để mà có thể trang bị giống như là tiêu chuẩn của một bệnh viện, hoặc là cần phải sửa chữa lại, cho nên là họ phải đóng cửa. Vì vậy mà sáng ngày hôm nay đó, khi mà ông thống đốc Craig Abbott nghe được cái tin tức có liên quan đến cái việc này, thì ông cũng nói rằng là tiểu bang Texas cần phải gia tăng cái nỗ lực gấp đôi để mà bảo vệ cho những cái đời sống gọi là vô tội của trẻ em cũng như là sức khỏe của các bà mẹ. Riêng về ông thống đốc Greg Dan Patrick thì ông cũng có nói sáng ngày hôm nay là ông cần phải thay đổi lại một số các vấn đề trong cái đạo luật đó. Chúng ta thấy là tiểu bang Texas đã có những cái chi tiêu khá lớn về cái vấn đề này. Từ hơn 3 năm qua đó thì tiểu bang Texas đã phải chi tiêu cả 1 triệu Mỹ Kim để mà bảo vệ, cố gắng cho cái đạo luật nó được không có bị tố cáo pháp viện hủy bỏ. Nhưng mà cuối cùng thì ngày hôm qua, như quý vị cũng đã nghe tin tức, thì tố cáo pháp viện cho rằng là cái đạo luật khó khăn về vấn đề phá thai tại tiểu bang Texas nó là vi hiến. Anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Ông thống đốc của tiểu bang Texas đó, thì nói rằng những cái quy định của tiểu bang Texas là nhằm bảo vệ và sức khỏe của các phụ nữ, chứ không phải là chống lại cái chuyện là cho cái quyền phụ nữ được phá thai. Pro-choice, cái nhóm pro-choice đó, tức có nghĩa rằng là ủng hộ cái quyền quyết định, cái choice, cái quyết định cuối cùng của người phụ nữ trên chính cái số phận của họ, tức là họ có quyền quyết định phá thai hay không phá thai. Thật sự ra cái luật của tiểu bang Texas không cấm cái điều đó, nhưng mà chỉ muốn rằng là các bệnh viện phải trang bị kỹ thuật đầy đủ, bởi vì là có bệnh viện phá thai rất là bừa bãi, ai cũng có thể đến một cái bệnh xá nào đó để xin phá thai mà nó không có đủ cái điều kiện kỹ thuật về vấn đề y tế và sức khỏe. Vì thế cho nên đây là cái chuyện mà bảo vệ cho cái sức khỏe của người phụ nữ, tức là đòi hỏi các bệnh viện là phải có những cái kỹ thuật chuyên môn, các bác sĩ chuyên môn và đầy đủ hết những cái dụng cụ để mà có thể thực hiện công cuộc phá thai. Nhưng mà tố cáo pháp viện bây giờ bác bỏ cả cái điều đó và cho rằng là cái nhận này là gây khó khăn cho những người có quyết định phá thai. Không thể tưởng tượng được, bây giờ chúng ta thấy những cái đám mà thanh niên thiếu nữ ùa ra ngoài đường la hét ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn cũng như ở khắp nhiều nơi khác để mà làm gì, hoan hô vui mừng, hân hoan tổ chức những cái buổi lễ mừng cho cái chuyện mà được quyền phá thai. Thì vấn đề cái vấn đề đạo đức của nước Mỹ này rõ ràng là xuống dốc, mà thấy cách mà thê thảm, không thể nào mà hân hoan vui mừng, bởi vì những cái đứa trẻ như thế này đó, những cái đứa thiếu nữ như thế này mà lại hoan hô cái quyền được tự do phá thai, thì là đó là một cái điều rất là ngược ngạo. Vì thế cho nên Đảng Dân Chủ là bị chống đối bởi rất là nhiều những cái nhà bảo thủ, đặc biệt là những người theo đạo Công giáo hoàn toàn chống lại cái chuyện là phá thai, và chắc chắn là cái vụ này gây cho cái Đảng Dân Chủ mất phiếu về phía Đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, chúng tôi nói sơ qua về cái trường hợp mà mấy ngày hôm trước là phía bên Anh họ bắt đầu là bỏ phiếu, thì họ người dân đó là họ chọn rời khỏi cái khối Liên hiệp Âu Châu gọi là EU. Thì sau đó là thị trường chứng khoán bị chao đảo, ngay cả bên Anh tiền bạc họ cũng bị mất. Nhưng mà mấy ngày hôm nay thì nó có vẻ là hồi phục lại một chút xíu. Nhưng mà cái trường hợp này thì người ta vẫn chưa có thể đoán là cái tương lai của nước Anh nó như thế nào. Sáng ngày hôm nay thì phía bên Liên hiệp Âu Châu, các nhà làm luật thì họ thúc giục phía bên Anh là cần phải, nếu mà người dân ở bên Anh đã muốn rời khỏi khối Liên hiệp Âu Châu thì họ phải tiến hành cái thủ tục ngay lập tức. Sáng ngày hôm nay, bà thủ tướng của Đức là bà Angela Merkel có nói đó là bà sẽ sử dụng mọi cái quyền lực của bà để mà ngăn chặn, không có để cho khối EU có thể sẽ bị chia rẽ hoặc là bị phá nát. Bà cùng với lại một số các nhà làm luật khác, các nhà lãnh đạo khác của khối EU là họ bắt đầu sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh kể từ ngày hôm nay để mà lắng nghe xem coi là vị trí cũng như là cái quyết định của người Anh như thế nào, cũng như là ông Thủ tướng Cameron ra sao. Riêng về những cái nhà lãnh đạo của phía bên Anh là họ hy vọng là cái quốc gia của họ vẫn tiếp tục được hưởng cái quyền lợi về vấn đề thương mại, trong khi đó thì họ lại từ chối không có cho nhập cảnh tự do đối với lại các công dân của khối EU đến Anh Quốc là bởi vì họ lo ngại cái nạn di dân quá nhiều. Đây là một cái yếu tố mà quý vị biết là cái lý do chính mà dân chúng ở bên Anh họ đã bỏ phiếu rời khỏi khối EU. Nhưng mà bà Merkel nói đâu có phải, cái chuyện đó đâu có được. Nếu mà trường hợp mà đã rời khỏi khối EU thì đâu có thừa cái kiểu giống như là chơi trên người ta như vậy, chơi cao hơn người ta, tức là vừa muốn rời khỏi không có chịu cái gánh nặng về vấn đề di dân lại còn muốn hưởng về vấn đề thương mại nữa. Tuy nhiên thì người ta vẫn sợ rằng là cái khối EU sự đoàn kết của họ nó như thế nào. Hôm nay thì ông Thủ tướng Anh dự trù là sẽ gặp những cái nhà lãnh đạo của khối Âu Châu, Liên hiệp Âu Châu lần đầu tiên để mà họ xem xét về cái việc là sẽ rời khỏi Anh Quốc như thế nào. Bây giờ đó là phía Anh Quốc người ta còn nói rằng là hầu như là chính phủ coi như là không có còn hoạt động được nữa, là bởi vì hai phía đó, phía bên chống việc coi như là rời khỏi khối Liên hiệp Âu Châu và bên binh đó thì họ cũng trốn mất, bởi vì đó là cái phía bên ủng hộ cho cái việc rời khỏi khối EU họ không có một kế hoạch nào cả. Còn riêng về chính phủ hiện nay là người đứng đầu là ông Thủ tướng Anh đó, Tony đó, ông Thủ tướng Anh hiện nay đó, thì ông này đó lại cũng đang không có biết phải làm cái gì nữa, anh Dương Phục ạ.
Vâng, Thủ tướng Anh đó, ông David Cameron đó, thì ngày hôm nay sẽ gặp những cái thủ lãnh của khối Âu Châu. Thế nhưng mà thật sự ra ông này đã chính thức tuyên bố tổ chức được cái việc đàm phán với châu Âu đó sẽ là do cái người kế nhiệm của ông. Thế nhưng mà cái người kế nhiệm của thủ tướng mới này đó thì bắt buộc có trách nhiệm phải đưa ra euro gì cái chữ này khó đọc, của anh Quang Hưng thì đọc là EU, là đọc theo tiếng Mỹ, còn cái đài phát thanh ở bên Voa mà ngay cả Voa ở bên Mỹ này đó và cũng như Anh Quốc thì đọc là EU. Thành ra cái chữ này nó hay bị ngọng lắm anh Quang Hưng. EU hay EU thì cũng vậy thôi, bắt buộc là cái cuộc mà gọi là anh rút ra khỏi cái khối Liên minh Âu Châu đó, mà người ta hay dùng cái chữ gọi là pre-exit thì bắt buộc nó có cái thủ tục như thế này, là phải áp dụng cái điều 50 của cái hiệp ước Lisbon, có nghĩa rằng là khi mà anh chính thức mà bắt đầu cái thủ tục đi ra khỏi khối đó thì áp dụng cái điều 50 này có nghĩa rằng là sẽ không bao giờ được trở lại. Cái này là rất là quan trọng. Đây chỉ là một quyết định của một cuộc trưng cầu dân ý, chưa cái chính quyền Anh chưa tiến hành cái thủ tục đối với lại các quốc gia trong vùng Âu Châu về việc rút ra khỏi này. Và vì thế cho nên ngày hôm qua đó, chủ tịch của Ủy ban châu Âu đó, ông Jean-Claude Juncker thì đã kêu gọi rằng là Anh Quốc phải làm rõ lập trường bằng cách là tiến hành cái thủ tục hay là không. Chứ không có cái mập mờ như kiểu này, bởi vì là khối Âu Châu không thể dựa vào kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý không mà thôi được, mà phải chính quyền Anh, mà chính quyền Anh bây giờ thì đang rất là lúng túng, và chính ông Thủ tướng David Cameron này thì cũng là gặp thế thôi, chứ còn là phải để cái quyền mà đàm phán với khối Âu Châu qua cái một vị mà chính tân thủ tướng chính phủ mới. Thì chúng ta cũng biết là cái vụ này nó gây chấn động khắp thế giới, ngay cả nó làm xáo động cả cái cuộc vận động mà tranh cử tại Hoa Kỳ giữa Donald Trump và Hillary. Donald Trump bây giờ trong cái cuộc thăm dò mới nhất và càng mới nhất và càng thêm thăm dò thì càng thấy cái tỷ số Donald Trump thua Hillary càng xa ra, tức là gần như là Hillary nếu mà cứ như cái đà này cho tới tháng 11 thì chắc là sẽ thắng ông Donald Trump. Vì thế cho nên bây giờ rõ ràng chúng ta thấy ông ấy đổi cái cách thức mà ông hay bị công kích nhiều nhất, là tuyên bố bừa bãi nổi hứng và có những cái gây ra những cái chấn động qua những người tuyên bố rất là ngang ngược của ông. Và vì thế rõ ràng chúng ta thấy là trong cái bài diễn văn sau này thì bây giờ ông đã có cái chuẩn bị, đã có người viết diễn văn cho ông và ông đã biết là theo cái bài diễn văn nữa, không có ứng khẩu mà nói bừa nữa. Nhưng mà bà Hillary Clinton vẫn khai thác tối đa cái chuyện mà tuyên bố một cách cầu thả của ông Donald Trump. Ngày hôm qua bà tuyên bố là mỗi ngày chúng ta thấy rõ Donald Trump là chuyên môn tuyên bố một cách bất cẩn bừa bãi, thì ông ta tự hào với cái chuyện đó. Nhưng mà đó là chuyện riêng của ông. Nhưng mà khi ông trở thành tổng thống thì đó là chuyện của quốc gia và không thể chấp nhận được. Thì cái trận chiến giữa hai bên càng ngày càng gia tăng. Nhưng mà cái chiến thuật rõ ràng nó thay đổi, và Donald Trump không những thua trên những cái cuộc thăm dò mà là còn thua về cái số tiền gây quỹ nữa, và ông không thể nào từ chối được cái điều này. Bởi vì trước đây những cái cuộc thăm dò trong cái nội bộ cả đảng thì ông có luôn luôn dẫn trước các đối thủ khác của ông trong đảng, và luôn luôn cái điều này đúng, ông không thể phủ nhận những cuộc thăm dò. Hiện nay là ông thua bà Hillary Clinton. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ đó thì theo như là cái thăm dò thì bà Clinton có vẻ là trên chân ông Donald Trump. Nhưng mà ông Donald Trump á, thì bây giờ ông muốn đổi cái trọng tâm của ông á, là nhắm vào bà Hillary Clinton khá nhiều. Chẳng hạn như là mấy lần mà khi mà nói chuyện với lại công chúng thì ông nói bà Hillary Clinton là cái kẻ nói dối đẳng cấp thế giới. Nhưng mà thật tình đó là tất cả những cái cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump xuất hiện ở đâu chăng nữa thì cũng còn rất là đông, thu hút rất là đông những người ủng hộ, cũng ngay cả những cái người mà chống đối lại ông nữa. Và bây giờ người ta thấy là có ít người, nhất là phe Cộng Hòa, hồi trước á, khi mà cuộc vận động tranh cử mà ông Trump có những cái lời tuyên bố gây xáo trộn đó, hoặc là có nhiều chỉ trích đó, thì nhiều người, nhất là phe lãnh đạo, nhất là những cái người mà có thể bỏ phiếu cho ông Donald Trump và là những cái người ảnh hưởng của Đảng Cộng Hòa, họ cũng chỉ trích ông Trump. Nhưng mà bây giờ thì ít người rồi, có lẽ là phía Đảng Cộng Hòa họ cũng biết được rằng là cần phải đoàn kết theo ông Trump. Nếu không thì Đảng Cộng Hòa sẽ mất tòa bạch ốc thêm ít nhất là 4 năm nữa. Nhưng mà người ta thấy như thế này là mặc dù là bà Clinton đang dẫn trước, nhưng mà có rất là nhiều cử tri mà họ chưa có nói ra là thực sự họ muốn có một sự thay đổi. Chứ không phải là đã 8 năm dưới cái thời của Tổng thống Obama mà là Đảng Dân Chủ, mà bây giờ lại thêm 4 năm nữa của Đảng Dân Chủ nữa thì họ cũng sợ. Bởi vì có nhiều người cũng muốn có một sự thay đổi, và đây là cái điều mà có lợi cho ông Trump trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây. Và nói về cái quan điểm của ông là khi mà ông Trump tuyên bố là sẽ cấm cửa không cho người Hồi giáo vào Hoa Kỳ, thì ngày hôm qua đó là qua cái lời phát ngôn, nữ phát ngôn viên của ông Trump đó, thì có nói rằng là ông Donald Trump đã có một số những cái thay đổi về cái vấn đề này, không có hoàn toàn cấm cửa tất cả những cái người Hồi giáo giống như là ông nói. Cái lời đầu tiên mà ông nói đó là ông sẽ cấm tất cả những cái người Hồi giáo và được nhập cư vào Hoa Kỳ, ngoại trừ là các đại biểu của Hoa Kỳ đó, là phải tìm ra một cái lý do nào đó, hoặc tìm ra một cái nguyên nhân nào đó để mà có thể cho họ vào và làm khó làm dễ đối với là người Hồi giáo. Cái sự việc này được đưa ra là bởi vì chúng ta thấy có một số những cái vụ mà tàn sát tập thể, nhất là cái trường hợp ở bên Florida vừa qua, khi mà một người đồng tính đã xông vào một cái câu lạc bộ dành cho người đồng tính luyến ái và nổ súng giết bừa bãi 49 người. Mà cái tên thủ phạm này đó giết người lại là cũng là người Hồi giáo. Rồi chúng ta còn nhớ là cái trường hợp mà cái một nhân viên đã bắn chết những cái nhân viên của mình trong cùng một sở, cũng là cái người Hồi giáo ở bên California. Thành ra là cái trường hợp những người Hồi giáo cũng là một cái chủ đề mà hai phe Đảng Dân Chủ của Đảng Cộng Hòa đang tranh cãi, và nhất là bà Hillary Clinton cũng như là ông Trump đang nói đến khá nhiều trong cái thời gian mà họ chuẩn bị cho cái cuộc đại hội của Đảng Cộng Hòa vào tháng tới tại Cleveland đang Dương Phục.
Vâng, đây là một đề tài rất là lớn ở cả hai phía Dân Chủ đều đang chuẩn bị cái đại hội đảng chung vào cái hồi tháng 7 cả. Nhưng mà cái đề tài và người Hồi giáo đó rõ ràng là gây bất lợi cho ông Donald Trump. Donald Trump bây giờ đổi giọng rồi, không có quá mà quá khích trong cái vấn đề là cấm tất cả những người Hồi giáo phải gia nhập nước Mỹ, dù là bằng cái đường nào, đường đi du lịch, đi ngoại giao, thì cái điều đó nó quá đáng, thành thử bây giờ ông đổi giọng là chỉ nói là kiểm soát một cách khắt khe tất cả những cái đường để mà có thể gia nhập vào nước Mỹ, qua đường di tản ra, đường tị nạn, của các đường mà đi du lịch, nghĩa là kiểm soát cắt khao hơn chứ không phải là ngăn cấm. Mà ngay cả cái điều này thì cũng bị coi như là kỳ thị, bởi vì tại sao cái người Hồi giáo không thể nào đi vào nước Mỹ như bình thường như các người quốc gia, những cái du khách của quốc gia khác, mà lại phải kiểm soát chặt chẽ, khắt khe hơn? Đó là cũng là mang cái tính cách kỳ thị. Mà nhớ là tới 1.5 tỷ người Hồi giáo ở trên thế giới, là một lực lượng rất là mạnh. Và người Hồi giáo đó, những người Hồi giáo chân chính thì vẫn có quyền hoạt động một cách công khai của nước Mỹ. Họ vẫn xây cất những cái đền thờ riêng của họ, ngay cả cái đền thờ lớn ở tại New York, gần ngay cả cái chỗ mà trụ sở mà 911 đã đánh sập bởi những cái tay cướp mà phi cơ người Hồi giáo hồi 911 đó. Thì cái chuyện đó nó cũng là cái công khai. Và đây là bây giờ ông ấy bảo rằng là trước đây ông bảo rằng là cấm tất cả những cái đền thờ Hồi giáo được xây cất ở tại nước Mỹ, thì cái điều này đã bị chống đối của những cái giới Hồi giáo trên toàn thế giới. Đề tài này là một cái đề tài rất lớn, sắp tới đây sẽ đưa ra tranh luận, những cái cuộc mà tranh luận khi mà Hillary Clinton và Donald Trump có những cuộc debate chính thức ở trên truyền hình sắp tới. Trở lại với những cái tin mà Việt Nam đó, những cái tin mà hôm qua anh Quang Hưng có loan báo là tại trùng Ngoại giao Bắc Kinh đó, đã đến Hà Nội để mà họp song phương. Đây là một cái tin đương gây xôn xao trong dư luận ở tại Việt Nam. Dương Khiết Trì, đó, ủy viên quốc vụ viện Trung Quốc đó, đặc trách về đối ngoại. Đây là chỉ là một cái chức vụ thôi, nhưng mà đây là một cái tay chuyên môn đi đêm, giống như cái kiểu mà Henry Kissinger mà đã được đặt tên ra là ông vua đi đêm. Cái thật ra cái tay này là đi ban ngày bao nhiêu lần sang bên tại Hà Nội rồi, mỗi lần có một cái vụ tranh chấp lớn đến để mà giải quyết. Và cái vụ này thấy rõ rằng là Dương Khiết Trì đến đúng vào lúc chỉ còn một tuần nữa thôi là có cái phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế theo cái đơn kiện Philippines kiện Trung Cộng về việc mà vi phạm biển đảo. Thấy rõ là dư luận hiện giờ đứng nghiêng về cái phía là bênh vực cho Philippines, và đây là một trong những cuộc vận động dư luận quốc tế của Bắc Kinh cho cái cuộc phán quyết sắp tới, gần như là chắc chắn là sẽ bất lợi cho Trung Cộng. Có một cái tin khác nhân cái dịp này nữa là tin chính quyền Bắc Kinh sắp mở thêm một cơ quan ngoại giao tại cái thành phố miền Trung Việt Nam là Đà Nẵng, đã gây xôn xao trong dư luận trong nước, bởi vì là Hoàng Sa là cái nơi mà thuộc về Đà Nẵng, vì thế cho nên dân Đà Nẵng nổi lên chống đối cái chuyện này. Hiện giờ đó thì cũng giống như Hoa Kỳ đó, Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ và Trung Quốc chỉ có hai cái nơi đặt cái cơ sở ngoại giao chính thức là Hà Nội và Sài Gòn, và bây giờ thì Trung Cộng lại đặt thêm cái tổng lãnh sự ở tại Đà Nẵng, là một cái thành phố chiến lược rất là quan trọng. Thành thử dân Đà Nẵng mới nổi lên với cái khẩu hiệu là nhất định họ sẽ đòi lấy lại Hoàng Sa cho Đà Nẵng và cho Việt Nam, và chống đối lại cái việc mà mở tòa lãnh sự Trung Cộng mới ở tại Đà Nẵng sắp có trong tương lai sắp tới đây. Bởi vì Đà Nẵng là cái nơi buôn bán thị tứ, và dân của Trung Cộng đã tràn sang đây và đã mua đất ở đây rất là nhiều, và khiến cho dân ở Đà Nẵng rất là bất mãn. Anh Quang
đúng như vậy. Ở miền Bắc thì ở bên Hà Nội là cái thủ đô của một quốc gia, thì đương nhiên là có đại sứ quán ở bên đó. Rồi Sài Gòn là một trong những cái nơi được xem là có một cái sự buôn bán đối với lại quốc tế, thì lẽ đương nhiên là có lãnh sự quán ở bên đó cũng là cái điều đúng. Nhưng mà miền Trung hiện nay đó, là trong cái thời gian vừa rồi đó, thì người dân họ khốn đốn, nhất là cái vụ mà cá chết ở Vũng Áng. Miền Trung trải qua những cái thời gian vừa rồi thì dân chúng họ rất là khổ sở, bởi vì cá không bán được, và trong khi đó thì tàu thuyền thì họ vẫn phải neo tại chỗ, tất cả những cái sản phẩm hải sản đều không có người mua, họ rất là khốn đốn. Và bây giờ đó, nếu mà phía bên Trung Quốc thì họ lại muốn mở thêm một cái lãnh sự quán, có thể chúng ta có thể suy đoán là những cái thương vụ hoặc là những cái sinh hoạt của nhà cầm quyền ở bên phía bên Trung Cộng đó, hoặc là người Trung Quốc mà họ tràn qua từ phía bên đại lục đó, thì đông quá ở bên miền Trung, cho nên là những cái sinh hoạt đó cần phải có một cái lãnh sự quán ở bên đó. Hồi nãy anh Dương Phục cũng có nói là tòa án ở La Hay, tòa án trọng tài đó là họ chuẩn bị đưa ra cái phán quyết về cái vụ mà Phi Luật Tân kiện Trung Quốc chiếm biển đảo của họ. Thì Việt Nam cũng như là Phi Luật Tân đều có những cái chủ quyền ở biển đảo, nhưng mà phía bên Trung Cộng thì họ ngang ngược, họ vẽ một cái họa đồ của họ gọi là lưỡi bò, chiếm tới 80% cái biển Đông. Mặc dù là cái khu vực mà họ nói rằng là vùng biển của họ nó xa vô cùng, nó lại lấn sang cả phía những cái quốc gia khác như là Việt Nam và Phi Luật Tân, họ đưa ra những cái bằng chứng từ cổ xưa, nhưng mà thực sự tình ra thì chúng ta nhìn lại đó là phía bên Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là gần đây những cái thập niên 70 là 80 thì lúc bây giờ Trung Cộng mới chiếm những cái hòn đảo này, chứ không có phải là họ đã có từ trước rồi, anh Dương Phục.
Vâng, cái vụ này phải chờ cho cái phán quyết, thì cái phán quyết của tòa án quốc tế, thì mà tới nay cái người vai chính là Phi Luật Tân, cái ông tân tổng thống, cái ông này đã đắc cử, thế nhưng mà sắp sửa nhậm chức của tổng thống Phi Luật Tân đó, ông Duterte đó, thì ông lại có vẻ đổi giọng mà không có muốn là quá căng thẳng đối với Trung Cộng, mà ông vừa tuyên bố ngày hôm qua là ông không muốn bình luận về những cái tranh chấp mà với lại Trung Cộng về vấn đề Biển Đông cho tới khi tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết, ít nhất là vào tuần tới, và ông có vẻ nghiêng về cái phía là có thể đối thoại song phương với Trung Cộng thay vì đưa ra những cái diễn đàn quốc tế. Anh Quang Hưng.
Vâng, tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình Chào Bình Minh buổi sáng rồi, anh Dương Phục ơi. Ở trong phòng ghi âm lúc nào cũng lạnh hơn là đi ra ngoài. Anh đi ra ngoài đó, anh còn phải mặc quần áo hoặc là xịt mũi, nếu không là Zika nó cắn anh đó, thưa anh ạ.
Vâng, nhưng cũng vẫn phải đi ra ngoài, không lẽ là cứ ở trong phòng ghi âm hoài. Anh Quang Hưng, nhất là cuối tuần này phải đi ra ngoài nhảy ào xuống biển chứ, ra kéo vết dân. Vâng, xin chào anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc.
Vâng, chào anh Dương Phục.
Toyota of Dallas Sale. Đặc biệt, không tính tiền lời trong 72 tháng khi mua Corolla và Camry.
Toyota of Dallas là một trong những dealer phát triển nhanh nhất vùng, tập trung nhiều xe nhất tại Dallas Fort Worth. Hiện có hơn 500 xe mới và 200 xe cũ. Tiền trả hàng tháng chỉ có 99 đồng cho Corolla, 129 đồng cho Camry và 153 đồng cho RAV4.
Xe cũ được bán giá thấp bắt đầu từ 4.999 đồng.
Xe tại Toyota of Dallas đảm bảo hoàn toàn không hề bị mưa đá làm trầy xước, hư hỏng. Đặc biệt, Toyota of Dallas có tới hơn 30 ngân hàng cho vay. Quý vị không có điểm tín dụng hay điểm tín dụng thấp, không sao cả. Xin gọi ngay cho anh Daniel Lê của Toyota of Dallas. 214-304-7311, 214-304-7311.
Anh ơi, sao mình bỏ tiền trong nhà băng đâu có sinh lợi gì đâu anh?
Chứ em muốn mình đầu tư vào bất động sản hả?
Đúng vậy anh, người ta giàu có là do sở hữu nhà cửa hoặc là building.
Quý vị muốn đầu tư mua nhà cho mướn, xin liên lạc với công ty địa ốc Quang Hưng của Citywide Properties. Kiểm tra credit, kiểm chứng việc làm, quản lý nhà mướn và shopping center. Điện thoại 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Tận tâm, kinh nghiệm, kín đáo, việc làm bảo đảm. Điện thoại Quang Hưng 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Samnail Supply hiện có 4 chi nhánh. Chi nhánh 1 trong khu Sài Gòn Mall, chi nhánh 2 trước chợ Hiệp Thái, chi nhánh 3 trước ASEA Times Square, chi nhánh 4 trong OneNut Mall Dallas.
Với hơn 10.000 square feet, Samnail Supply 4 là tiệm nail supply lớn nhất vùng Dallas Fort Worth, với hơn 1.000 mặt hàng của những thương hiệu nổi tiếng đáp ứng mọi nhu cầu của các tiệm salon.
Samnail Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chè chân, acetone, kèm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Sam Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Sam Nail Supply. Điện thoại 214-378-0994 hoặc 972-414-7267.
Brunel Supply xin thông báo lớp training Eyelash Extension từ hãng Royal Lash. Tin vui cho các anh chị em muốn học lớp nối mi hoặc muốn được training thêm về Eyelash Extension. Ngày thứ 2 11 tháng 7, có cô Lucy Võ từ công ty Royal Lash sẽ mở lớp nối mi. tại Brunel Supply. Với sự hướng dẫn tận tình của cô Lucy, chỉ trong một ngày các bạn có thể biết làm thế nào để nối mi từng sợi hoặc nối mi một chùm cùng những kỹ thuật đặc biệt về eyelash extension. Số chỗ có giới hạn cho lớp này, xin ghi danh sớm để chúng tôi thuận tiện sắp xếp. Lưu ý, học phí cho lớp eyelash extension này ngày thứ hai 11 tháng 7 là 200 đồng. Supply và certificate sẽ tính riêng. Mọi chi tiết xin liên lạc Brunel Supply 972-494-6111, 972-494-6111.
Asia Times Square 2 đã có trên 90% chỗ đã được thuê như Premium Authentic Dim Sum Restaurant, The Grand Banquet Room, Teletron, Zin Pharmacy, Grand Perry Chamber of Commerce, Asian Business Division, Bamboo Dessert, Zen Market, Tiệm Vàng Kim Hoàng, A&P Garage Auto Repair, Absolute Mortgage Company, Face Shop Mỹ Phẩm Korea, Cal Associate Law Office, Saigon Radio 1600 AM, New York Life, 2 Netlink Services, C&G Solutions, Action Code, nhà hàng Mongolian Hotpot, Upscale Exchange Jewelry và Brand Name Purses. Còn lại vài chỗ cho phù hợp để mở văn phòng bác sĩ, tiệm cho thuê đồ cưới, nhà hàng Nhật, nhà hàng Thái, vân vân. Muốn thuê chỗ trong Asia Times Square 2, xin liên lạc Hoàng Lê 214-788-2828, 214-788-2828. Tiệm trang sức Symphony Jewelers tại North East Mall bán đầy đủ các loại hộp xoàn, được giám định bởi GIA, EGL, bán tất cả những loại trang sức, mặt dây chuyền, vòng, kiềng tốt nhất, các loại đồng hồ Rolex, Movada, đặc biệt nhẫn đính hôn Piaggio, Gabriel, nổi tiếng, đẹp sang. Tiệm Symphony nhận trao đổi với 100% giá trị trang sức cũ của quý vị, đang giảm giá đến 60% các loại nữ trang, đồng hồ, giảm thêm 10% nếu nói nghe trên radio 1600 AM, 5 năm không tiền lời, zero down payment. Tiệm trang sức Symphony Jewelers nằm trong North East Mall, số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst, điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tìm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000,
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng, ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Hiện nay, đậu hũ của phở Đoàn đã được bán tại các chợ Hiệp Thái, Hồng Kông và May Hào ở Arlington, chợ Carlton Plaza và các chợ Việt Nam vùng Garland. Ở phở Đoàn có đầy đủ các món to go như bánh giò, bánh gai. Đặc biệt, các loại trà chả thơm ngon mua 5 tặng 1, trà ốc mua 10 tặng 1, cà phê sữa đá mua 1 tặng 1.
Phở Đoàn tại Garland, số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213. Mong quý khách ủng hộ.
July 4 sale diễn ra trên khắp tất cả các chi nhánh của iSyntax từ ngày 1 tới ngày 4 tháng 7. Gối Memory Foam One Comfort 7 đồng, chảo chống dính 12 inch, nắp thủy tinh Nail Flame của Hàn Quốc 17 đồng, nồi cơm điện Tiger làm tại Nhật 47 đồng. Đặc biệt TV Sony sale 274 đồng tặng UNIP Box, máy giặt máy sấy của Samsung 174 đồng, tủ lạnh 174 đồng. Nệm Grand Bed Tempur-Pedic on sale đặc biệt, nệm Memory Foam 8 inch Queen Size 174 đồng, giường áp làm tại Ý sale 374 đồng, nệm Ý Dolce Sonho chống đau lưng làm tại Ý 20 năm warranty sale 374 đồng, bàn ăn Marble sale 474 đồng, trong bộ sofa da Kali 100% làm tại Ý sale 2474 đồng, mua dàn karaoke 1600W tặng TV 50 inch, ghế massage và lý trị liệu EIC sale 5899 đồng, tặng phòng xông hơi khô một người. iSyntax trong khu Kali Saigon Mall, số phone 214703 5400, 214703 5400.
Jackpot chào mừng lễ độc lập với tổng giải thưởng 100.000 đồng. Quý vị sẽ được bốc thăm trúng thưởng vào mỗi giờ duy nhất trong ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 7 từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm. Cơ hội trúng lên đến 20.000 đồng. Chưa hết, vào thứ hai ngày 4 tháng 7, quý vị đến Jackpot sẽ được bốc thăm trúng thưởng mỗi giờ từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối, giải thưởng lên đến 20.000 đồng. Và Jackpot với chương trình Vầng Dương Ngời Sáng, tổng giải thưởng lên đến 76.000 đồng. Nếu quý vị đến với Jackpot vào mỗi ngày thứ hai và thứ ba ngày 11, 12, 18 và 19 tháng 7 vào mỗi giờ từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối, cơ hội giải thưởng lên đến 10.000 đồng cho một lần bốc thăm. Jackpot Casino tại Durant xin kính mời.
Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu DVD và Blu-ray Pass by Night 118, 50 năm âm nhạc Đức Huy. Đây là một chương trình ca nhạc chủ đề của người nhạc sĩ tài danh, gồm những bài hit tuyển chọn được yêu chuộng nhất trong suốt 50 năm qua. Từ Và con tim đã vui trở lại, Bay đi cánh chim biển, Qua người tình trăm năm, Đừng xa em đêm nay, đến Và tôi cũng yêu em, Như đã giấu yêu, Giống như tôi, vân vân. Thành phần ca sĩ thật hùng hậu, thực hiện công phu và tốn kém để mang đến cho quý vị một chương trình âm nhạc nhiều ý nghĩa và đáng ghi nhớ. Hãy đón xem Pass by Night 118, 50 năm âm nhạc Đức Huy để tìm lại những kỷ niệm qua những bài hát tình ca đã đi sâu vào lòng người. DVD và Blu-ray Pass by Night 50 năm âm nhạc Đức Huy sẽ phát hành vào ngày 30 tháng 6, 2016. Quý vị có thể pre-order tại thuynga.shop.com.
Vùng Dallas Fort Worth xin liên lạc với đại lý chính V Video trong khu chợ Hiệp Thái Garland. Điện thoại 972-487-9500, 972-487-9500 hoặc liên lạc với đại lý gần nhất để có được DVD chính gốc.
Trung tâm Thúy Nga trân trọng kính mời.
BioEmma2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. BioEmma2 mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. BioEmma2 làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
BioEmma2 có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pier Quarter Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
Mới, công ty Fast Lock-On chuyên sửa chữa máy tính, computer, laptop, tablet và đặc biệt là cell phone với giá rẻ nhất vùng Dallas Fort Worth. Fast Lock-On vừa được khai trương và có chương trình giảm giá đến 50% cho suốt tháng 6. Hiện tại, Fast Lock-On có iPhone 5S xài cho V247, giá chỉ có 175 đồng. Samsung Galaxy S5 giá 175 đồng, iPad 2 giá 150 đồng, laptop i7 đời mới giá 300 đồng. Fast Lock-On có bán các phụ kiện như dây chặt pin 2 đồng cho iPhone hay Samsung, cho laptop 20 đồng, làm mới PC laptop chạy nhanh như lúc ban đầu 35 đồng, chuyên trị diệt virus 35 đồng. Fast Lock-On giúp cài đặt camera giám sát cho tiệm nail hay cơ sở kinh doanh và nhà của quý đồng hương. Thành thật, uy tín, chất lượng. Fast Lock-On nằm trong khu chợ Trường Nguyên ngay nhà thuốc Tây Evercare cũ. Điện thoại 469 931 2516, 469 931 2516.